Chương 96, tuyệt cảnh Tôn Ngộ không chỉ mất 3 phút để tỉnh lại, người mặc áo xanh đã ngay lập tức thu chiếc chuông lớn màu xanh, đồng thời sử dụng nó để ngăn chặn hỏa thần chúc dung tấn công bằng dị hỏa khủng khiếp của mình. Người mặc áo xanh vốn hơi yếu, thế khi không có chiếc chuông lớn màu xanh, nhưng khi có nó, đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, hổ thêm cánh. Hắn không chỉ hoàn toàn phòng thủ được trước dị hỏa của chúc dung, mà ngay cả thiên ly hỏa thần cũng không thể làm tổn thương chiếc chuông lớn được. Khi Tôn Ngộ Không rời khỏi chiếc chuông lớn, nhìn thấy chúc dung đang khống chế vô số ngọn lửa, và cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nếu chúc dung biết rằng điện thần hỏa của mình đã bị Tôn Ngộ Không trộn hỏa thuộc tính thần thạch và 72 loại dị hỏa, trong đó chỉ có 9 loại được Tôn Ngộ Không dung hợp, còn lại đều trở lại thế gian, thì không biết chúc dung có nổi điên không. Tương truyền tổ phu chúc dung rất yêu lửa, đã từng đánh nhau với thủy thần Cộng Công chỉ vì một bông hoa dị hỏa thủy hỏa đồng thể duy nhất giữa trời và đất. Tuy nhiên, giữa trời và đất, điều khiến Tôn Ngộ Không chú ý hơn cả không phải là chúc dung hay người mặc áo xanh, mà là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu biết rằng nếu hắn không liều mạng thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vì vậy, hắn đã không có bất kỳ phòng thủ nào ngoài việc để hai đầu thần long bảo vệ cơ thể mình và đã dồn toàn bộ linh lực của mình vào một đòn cuối cùng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến lực phòng ngự của Lục Nhĩ Mi Hầu trở nên cực kỳ yếu kém. Tại ba con tổ phu trước mặt, hành vi từ bỏ phòng ngự của Lục Nhĩ Mi Hầu không khác gì tự sát. Tôn Ngộ Không mở hỏa nhãn kim tinh, bằng vào động u nến xa cảnh giới của hỏa nhãn kim tinh, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra rằng nếu Lục Nhĩ Mi Hầu không né tránh trong một khắc thì chắc chắn sẽ chết. Ở đây chúng ta không thể không nói về sức mạnh thần dị của hỏa nhãn kim tinh cảnh giới động u nến xa. Nó không chỉ có thể khám phá sự vận chuyển của linh lực và chuyển động của đối phương, mà còn có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra trong một khắc tiếp theo thông qua một số hoàn cảnh xung quanh, cục diện và một số đồ vật đặc biệt. Đây thực sự là một khả năng nhìn thấu thời gian. Tuy nhiên, lúc này Tôn Ngộ Không mới đạt đến cảnh giới này, hắn chỉ có thể phân tích ra những động tác tiếp theo của kẻ thù bằng nhãn lực của mình. Vì vậy, mới có thể nhìn ra rằng ba con tổ phu sẽ hợp lực tấn công, và dựa trên sự hiểu biết của mình về Lục Nhĩ Mi Hầu, biết rằng hắn chắc chắn không thể tránh khỏi đòn tấn công này. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không chịu ra kim cô bổng, sau đó biến nó thành một sợi tóc trong nháy mắt. Sau đó vung tay, kim cô bổng đã xuất hiện trong nháy mắt bên cạnh Lục Nhĩ Mi Hầu. Sau đó, Tôn Ngộ Không dùng thần thức khống chế kim cô bổng mở ra một thế giới trong khí và đưa Lục Nhĩ Mi Hầu vào trong. Lúc này, ba con tổ phu đột nhiên xuất thủ mà không hề báo trước. Hậu Nghệ Dương Cung, Xạ Nhật Thần Tiễn mang theo khí thế vô cùng phóng về phía nơi Lục Nhĩ Mi Hầu vừa biến mất. Đồng thời, Hoa Phụ cũng dương đạo một trượng, phóng ra một tia sáng lớn từ một hướng khác. Cuối cùng, một đạo thần lôi màu đen như mực phóng tới từ phía sau, và thậm chí còn nhanh hơn Xạ Nhật Thần Tiễn của Hậu Nghệ. Tuy nhiên, ba đòn tấn công mạnh mẽ đến cực điểm đó đều rơi vào hư không. Thông Thiên Giáo Chủ ở xa không khỏi hơi kinh ngạc. Mặc dù kim cô bổng đã biến thành một sợi tóc, nhưng nó vẫn không thể che giấu khỏi thần thức của Thông Thiên Giáo Chủ. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng kim cô bổng lại đột nhiên tạo ra một không gian và đưa Lục Nhĩ Mi Hầu vào trong, sau đó nhanh chóng trốn thoát. Thông Thiên Giáo Chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ huy đế giang tấn công Tôn Ngộ Không từ phía sau. Đồng thời, Hậu Nghệ liên tục bắn Xạ Nhật Thần Tiễn về phía Tôn Ngộ Không. Vừa mới thu hồi kim cô bổng, Tôn Ngộ Không còn chưa kịp nói với Lục Nhĩ Mi Hầu một tiếng thì không gian chi tổ vu đế giang đã xuất hiện. Đế giang vung chỉ sức trượng quét ngang, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt rơi xuống đất. Hắn đối chiến với đế giang trên không trung, điều này không phải là tự tin mà là ngu xuẩn. Trong lúc rơi xuống, Tôn Ngộ Không liếc nhìn xung quanh và vô cùng kinh ngạc. Không chỉ có chín mũi Xạ Nhật Thần Tiễn đang đuổi theo hắn, mà những con tổ vu còn lại bên cạnh Thông Thiên Giáo Chủ cũng nhắm mục tiêu tấn công. Thủy thần Cộng Công phun đoạn độc câu tạo ra một luồng ánh sáng xanh. Một dòng nước màu xanh hình trăng lưỡi liệm bắn về phía Tôn Ngộ Không. Chiến thần hình thiên cầm diện thích thần phủ chém vào hư không. Một bóng hình cự phủ từ bên trái đánh tới, Thu Thần, Nhục Thu Thiên Khánh vung tay. Một động lớn màu đen xuất hiện dưới chân, khi động lớn hình thành, một lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ lan truyền ra. Nhục Thu thậm chí có thể triệu hồi vô tận hắc động từ hư không bên ngoài thiên giới. Không có thời gian để nhìn những con tổ vu còn lại, Tôn Ngộ Không đã lâm vào cảnh tuyệt vọng. Đằng sau là Xạ Nhật Thần Tiễn, bên trái là kiện thích thần phủ, bên phải là dòng nước màu xanh, phía dưới là một lực hấp dẫn khổng lồ đang truyền đến, và phía trên, đế giang đang nhắm thẳng chỉ xích trượng vào đầu hắn. Tôn Ngộ Không nhìn lên túi càn khôn khổng lồ trước mặt và biết rằng không thể trốn thoát, những con tổ vu đều rất mạnh mẽ, và chúng đều sử dụng vũ khí thần thánh để tấn công, Ngay cả khi Tôn Ngộ không có thể chống đỡ một đòn tấn công, bản thân cũng sẽ bị thương, và chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được tất cả các đòn tấn công. Tôn Ngộ không cắn răng, tập trung tinh thần, và không gian trước mặt trong nháy mắt vỡ ra một khe hở, vội vàng biến thành một luồng ánh sáng và chui vào khe hở. Ngay lúc đó, Đế Giang, người đã không nhúc nhích, cũng biến mất. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, hắn đã không có cách nào hữu hiệu để đối phó với Tôn Ngộ không, vì đã liên tục sử dụng những chiêu thức vô lại. Mặc dù Thông Thiên giáo chủ rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể tùy ý phá vỡ không gian của người khác, trừ khi hắn có khả năng phá hủy khí thế, mới có thể mở ra không gian và phá hủy nó trong nháy mắt. Tuy nhiên, Thông Thiên không có khả năng này. Dù vậy, hắn cũng không quá bận tâm, vì đã chỉ huy Đế Giang sử dụng khả năng không gian của mình để đi vào không gian mà Tôn Ngộ không đã tạo ra. Nếu Đế Giang có thể phá vỡ không gian, Thông Thiên có thể chỉ huy những con tổ vu còn lại tấn công và phá hủy nó. Hắc hắc hắc, bây giờ thì đến lượt ngươi rồi, Thông Thiên lão đạo, đừng quá đắc ý. Hắc hắc hắc, ngươi đã khổ sở tìm bản thể của mình như vậy để làm gì? Chỉ là một linh hồn, ngươi có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió? Nếu bản thể của ngươi vẫn còn, có lẽ ta sẽ còn kiên kỵ ngươi ba phần. Nhưng bây giờ, ta có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi trong nháy mắt. Hừ, ngươi quá sớm đắc ý, đạo của ngươi đã làm nhiều điều bất nghĩa, và cuối cùng, người chiến thắng sẽ là yêu tộc. Yêu tộc chỉ bằng hiện tại những con cá tạp nhỏ này, nếu chủ nhân của ngươi vẫn còn, nếu ngươi tìm về bản thể, thì một kiếp này đúng là yêu tộc thắng. Bất quá, hiện tại không có nếu như. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay Hỗn Độn Chung, uy phong đến mức đạo gia của ta không ai địch nổi. Thế nhưng là kết quả, mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất, mạnh như Yêu Hoàng Đế Tuấn, không phải đều bị thiên đạo tiêu diệt sao? Ngay cả Tiên Thiên Chỉ Bảo Hỗn Độn Chung cũng bị đánh đến bản thể sụp đổ, chỉ còn lại khí linh miễn cưỡng đào thoát. Nhớ kỹ, thiên đạo không thể trái. Ha ha, thiên đạo này là khuynh hướng chúng ta. Thông Thiên nói xong, phản phất là trút ra một cỗ ác khí đã giấu ở trong lòng lâu ngày. Thế nhưng là người áo xanh kia, hay đúng hơn là khí linh Hỗn Độn Chung, lại ảm đạm không nói. Thông Thiên nói đều đúng, coi như mạnh hơn, cũng mạnh không qua thiên đạo. Tuy nhiên năm đó nữ Oe, vì yêu tộc dị thân hợp đạo, tuy nhiên lại vẫn không thể thay đổi thiên đạo đối với đạo gia thiên vị. Đơn giản là, cái kia Hồng Quân lão tổ, cái kia gần với bản cổ đại thần Hồng Quân lão tổ, nếu không phải hắn là người đầu tiên dị thân hợp đạo, đồng thời lấy vô thượng ý chí của mình ảnh hưởng vận hành của thiên đạo, thì đạo gia làm sao có thể càn trở như vậy? Thậm chí phải nói đạo gia căn bản sẽ không hưng khởi. Nếu không phải thiên đạo hóa thân lấy có lẽ có tội danh diệt sát hai đại hoàng giả và vô số yêu quái của yêu tộc, thì hôm nay làm sao đến phiên đạo gia của hắn thống trị thiên hạ? Không cam tâm, không cam tâm, nữ Oa đại nhân, chúng ta không cam tâm. Tuy nhiên, bất kể chúng ta có không cam tâm đến đâu, hiện thực vẫn là hiện thực. Và hiện thực là Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị buộc phải trốn vào thế giới bên trong Kim Cô Bổng. Chúc Long bị Hàng Nha cuốn lấy và không thể phân thân. Côn Bằng và Nguyên Thủy Thiên Tôn đang chiến đấu ở Thiên Ngoại Thiên, và Hỗn Độn Chung khí linh lại phải đối mặt với thập nhị đầu tổ vu một mình. Trận chiến này giữ nhiều lành ít, hoặc có thể nói chính xác hơn là cửu tử nhất sinh. Biết rằng mình không thể chống lại thập nhị đầu tổ vu liên thủ, người áo xanh quyết định không phản công. Hắn chỉ ngồi xếp bằng trên mặt đất, che đậy mình trong thanh đồng chuông lớn. Hắn tập trung toàn bộ linh lực của mình vào thanh đồng chuông lớn, không cầu làm tổn thương kẻ thù, nhưng cậu tự vệ, tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không, và tin tưởng rằng nữ Oa đại nhân đã chọn đúng người. Hừ hừ, hừ, ngươi nghĩ rằng co đầu rút cổ trong Hỗn Độn Chung thì sẽ an toàn sao? Những mảnh vỡ của Hỗn Độn Chung đó chỉ là những vị trí tôn thần khí. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ huy hậu nghệ và lôi thần tiến lên. Lôi thần vung lôi thần chụy, bắn ra những tia chớp đen như mực hoặc trắng bệch như ánh sáng. Hậu nghệ bắn ra chín mũi xạ nhật thần tiễn, không ngừng tấn công chiếc chuông lớn màu xanh. Tuy nhiên, tạm thời không thể phá vỡ chiếc chuông. Thông Thiên giáo chủ không nóng nảy, vì mục đích của hắn không phải là chiếc Hỗn Độn Chung khí linh, mà là buộc Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu phải xuất hiện. Ngay cả khi giết được Hỗn Độn Chung, nếu Tôn Ngộ Không vẫn tiếp tục trốn trong đó, thì cũng chẳng có ích gì. Hắn ta đã phải trả giá rất đắt để triệu hồi thập nhị tổ vu, và không phải là để giết một linh hồn tàn phá. Ngay khi chiếc chuông lớn màu xanh đã bị nứt nhiều vết, Không gian phía sau Thông Thiên Giáo Chủ đột nhiên vỡ ra. Cảm nhận được sự rung động của không gian, Thông Thiên Giáo Chủ vui mừng. Tuy nhiên, khi vừa quay đầu, hắn bỗng phát hiện ra rằng người xuất hiện trong khe không gian không phải là Tô Ngộ Không hay Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là không gian chi tổ Vu Đế Giang đang hấp hối. Thông Thiên Giáo Chủ đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, không quay đầu lại, mà chỉ huy tổ Vu Hậu Thổ bố trí Cửu Thiên Thiên Tức Nhưỡng để phòng thủ. Sau đó, hắn cảm nhận được một đòn tấn công mạnh mẽ đánh tới. Cả người bị lực trùng kích lật tung và lăn mấy vòng.